Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về lời từ biệt của Đức Tổng Giuse gửi Cộng đồng Dân Chúa Tổng Giáo phận Hà Nội. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Fatima. Tại Fatima, Đức Thánh Cha tuyên bố, chúng ta sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng sứ mệnh tiên tri của Fatima đã hoàn tất. Hôm thứ Năm 13 tháng 5 vừa qua là ngày có nhiều kỷ niệm. 93 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima. 10 năm hai trẻ em một đồng Jacinta và Francisco Marto được tôn phong chân phước. 5 năm ngày qua đời của nữ tu Lucia và 100 năm ngày sinh của chân phước Jacinta. Đức Thánh Cha hành hương đến Fatima để đánh dấu những kỷ niệm ấy. Trong quảng trường mênh mông, nằm ở giữa trung tâm Thánh Mẫu Fatima, trên nửa triệu người từ khắp nơi trên thế giới đã đến tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành. Hiện diện trong thánh lễ có Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Aníbal Cavaco Silva. Trước thánh lễ, tượng Đức Mẹ Fatima đã được rước qua giữa đám đông, theo sau là các đức giám mục Bồ Đào Nha. Trong lời chào Đức Thánh Cha, Đức Cha Antonio Augusto dos Santos Marto, giám mục Leira Fatima, tuy không trực tiếp nhắc đến những tấn công nhắm vào Đức Thánh Cha trong thời gian gần đây, đã bày tỏ tình liên đới của giáo hội đối với vị cha chung. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha ký thác cho trời cao mọi quốc gia và dân tộc trên trái đất. Ngài nói, trong Thiên Chúa tôi ôm lấy mọi con cái của các dân tộc, cách riêng những người đang đau khổ hay bị rùng rẩy, với ước mong được mang lại cho họ niềm hy vọng vĩ đại đang bùng cháy trong trái tim tôi. Niềm hy vọng có thể cảm nghiệm được tại Fatima này. Phải, Chúa, niềm hy vọng vĩ đại của chúng ta đang ở với chúng ta. Trong tình yêu nhân từ của Ngài, Ngài ban cho dân Ngài một tương lai, đó là tương lai được kết hiệp với Ngài. Đức Thánh Cha nói tiếp, người con rạng ngời của dân tộc này là Đức Trinh Nữ Nazareth, tràn đầy ân sủng và sự hiện diện dịu ngọt và kỳ diệu của Thiên Chúa trong lòng mình. Mẹ đã biến niềm vui và hy vọng của mẹ thành bài ca Magnificat. Linh hồn tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi. Mẹ không xem mình như một cá nhân may mắn giữa những người son sẻ, nhưng loan báo cho họ những niềm vui dịu ngọt được làm mẹ Thiên Chúa. Bởi vì Ngài đã đối thương những ai kính sợ Ngài qua muôn thế hệ. Theo Đức Thánh Cha, Fatima là một linh địa. 7 năm nữa, linh địa này sẽ kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra cho ba trẻ em một đồng. Người thầy từ trời cao là Đức Mẹ đã cho ba em hiểu biết một cách sâu xa tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh và cho các em cảm nghiệm được Thiên Chúa như là thực tại đẹp đẽ nhất trong cuộc sống con người. Cảm nghiệm ân sủng này đã làm cho các em say mê tình yêu Chúa trong Chúa Giê-xu, đến độ Jacinta đã thốt lên. Tôi khao khát được nói với Chúa Giê-xu rằng tôi yêu mến Ngài biết dường nào. Khi tôi nói điều đó với Ngài, tôi cảm thấy như thể tôi đang có một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng ngực. Tuy nhiên, ngọn lửa đó không đốt cháy tôi. Về phần mình, Francisco cũng thốt lên. Tôi thích nhất là được thấy Chúa trong luồng ánh sáng mà Đức Mẹ đã đưa vào trái tim chúng tôi. Tôi yêu mến Chúa biết chừng nào. Đức Thánh Cha nói rằng khi nghe những tâm sự đơn sơ và sâu sắc của những trẻ mục đồng này, nhiều người hẳn sẽ thất vọng vì mình không được may mắn để thấy những điều các em đã thấy. Theo Đức Thánh Cha, Kinh Thánh mời gọi chúng ta tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Đức Thánh Cha khẳng định rằng Chúa có thể đến với chúng ta và tự tỏ bày cho con mắt của tâm hồn chúng ta. Ngài kêu gọi mọi người hãy luôn có tâm hồn tỉnh thức để nhận ra Chúa. Kết thúc bài giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, ước gì 7 năm chờ đợi để kỷ niệm 100 năm các cuộc hiện ra, mau chóng thực hiện lời tiên tri về sự toàn thắng của trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, mặc dù có những hạt lúa xấu, giáo hội vẫn là nơi hy vọng. Hôm thứ Năm 13 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi cho giáo hội tại nước một sứ điệp, qua đó Ngài ám chỉ đến những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ, và kêu gọi hy vọng. Sứ điệp viết bằng tiếng Đức, được hãng thông tấn Pháp AFP trích thuật có đoạn viết như sau. Trong những tháng vừa qua, chúng ta đã phải liên tục đối đầu với những tiết lộ mới, có thể cướp đi niềm vui của giáo hội, nhận chìm vào bóng tối giáo hội, vốn là nơi hy vọng. Theo Đức Thánh Cha, có lùn luôn hiện diện trong giáo hội và ngay giữa những người mà Chúa đã cắt đặt chỉ để phục vụ. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định rằng hạt lúa tốt đã không bị hạt giống của sự dữ bóp nghẹt. Ngài kêu gọi giáo hội hãy tự vấn lương tâm, bởi vì giáo hội phải là một nơi hy vọng xuất phát từ Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội không nên chỉ tập trung vào những gì là đen tối, mà phải nhận ra những gì là sáng láng, tức niềm tin, làm cho con người ra thanh sạch và tốt lành. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp trên đây đến giáo hội tại Đức vài ngày sau khi Đức Cha Walter Nisa, giám mục Augsburg, miền Bavaria, Nam Đức, xin từ chức vì đã có hành vi bạo động với một số trẻ em trong một cô nhi viện cách đây trên 20 năm. Tin Fatima. Đức Thánh Cha nói rằng phá thai và hôn phối của những người đồng tính là những thách đố độc hại và nguy hiểm nhất. Trong bài diễn văn đọc trước đại diện của các tổ chức xã hội công giáo và không công giáo tại Fatima hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng phá thai và hôn phối của những người đồng tính là những thách đố nguy hiểm nhất cho xã hội ngày nay. Được biết, năm 2007, Bồ Đào Nha đã thông qua luật cho phép phá thai sau một cuộc trưng cầu dân ý. Mới đây, Quốc hội nước này cũng đã thông qua một dự luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, mặc dù không cho những cặp đồng tính được quyền nhận con nuôi. Được khối đa số dân biểu Quốc hội thuộc cánh tả thông qua hồi tháng 2 vừa qua, luật về hôn phối của những người đồng tính sẽ được Tổng thống Bồ Đào Nha ký ban hành vào ngày 17 tháng 5 tới đây, nghĩa là chỉ 3 ngày sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Là một người công giáo thuần thành, rất có thể Tổng thống Aníbal Cavaco Silva sẽ phủ quyết luật này. Tuy nhiên, các dân biểu thuộc đảng xã hội nói rằng họ có đủ số phiếu để đảo lộn phủ quyết của Tổng thống. Trái với Tây Ban Nha, là nơi giáo hội đã tích cực vận động dân chúng chống lại hôn phối của những người đồng tính. Tại Bồ Đào Nha, giáo hội đã không xen vào cuộc tranh luận. Tin Fatima. Người công giáo Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục ủng hộ và nâng đỡ Đức Thánh Cha. Cha Manuel Muruhau, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha nói với hãng thông tấn AFP rằng, sự hiện diện của 500.000 người trong thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại Fatima hôm thứ Năm 13 tháng 5 vừa qua là một cử chỉ để biểu lộ sự ủng hộ dành cho Đức Thánh Cha. Theo linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, con số nửa triệu người tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành hôm thứ Năm vừa qua cao hơn cả con số người tham dự thánh lễ do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cử hành hồi năm 2000, cũng tại trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn tại trung tâm Thánh Mẫu Fatima, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, cũng xác nhận rằng con số nửa triệu người tham gia thánh lễ do Đức Benedicto cử hành hôm thứ Năm vừa qua đã vượt qua đám đông tham dự thánh lễ do vị tiền nhiệm của Ngài cử hành hồi năm 2000. Nhận định về sự hiện diện đông đảo của dân chúng trong thánh lễ của Đức Thánh Cha, linh mục phát ngôn viên của tòa thánh nói rằng, những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục đã không hạ giảm uy tín của Đức Thánh Cha. Theo cha, sự biểu dương mạnh mẽ như thế cho thấy đức tin của người công giáo vẫn còn vững mạnh. Tin Lisboa. Người mưu sát Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bị chính phủ Bồ Đào Nha từ chối chiếu kháng nhập cảnh. Luật sư của ông Mehmet Ali Akkar, người Thổ Nhĩ Kỳ, đã mưu sát Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma ngày 13 tháng 5 năm 1981 cho biết, thân chủ của ông đã không đến Fatima để gặp gỡ Đức Benedicto được, vì chính phủ Bồ Đào Nha đã không cấp chiếu kháng nhập cảnh cho ông. Ông Hasi Ali Osman, luật sư của Akka, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, chính phủ Bồ Đào Nha đã khuyến cáo chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rằng, vì lý do chính trị và an ninh, ông Akka không nên đến Fatima. Người mưu sát Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vẫn cương quyết đến Fatima và tổ chức một hội nghị tại Lisboa về bí mật Fatima. Tưởng cũng nên nhắc lại, Akka đã được trả tự do hồi tháng Giêng vừa qua, sau khi đã bị giam giữ gần 30 năm trong các nhà tù Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người vẫn nghi ngờ về tình trạng tâm lý của ông. Mặt khác, theo tuần báo Ý Panorama, hôm 29 tháng 4 vừa qua, Bộ Nội vụ Ý đã ra lệnh trục xuất một thanh niên Maroc vì có âm mưu ám sát Đức Thánh Cha. Thanh niên tên là Mohamed Hal và một sinh viên khác tên là Ahmed Eramouni. Cả hai đang theo học tại một đại học ở miền Trung Ý, đều bị trục xuất vì có âm mưu sát hại Đức Thánh Cha. Lệnh của Bộ Nội vụ Ý giải thích rằng qua những trao đổi trên điện thoại, hai sinh viên này muốn giết Đức Thánh Cha để được lên thiên đàng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời từ biệt của Đức Tổng Giuse gửi cộng đồng dân Chúa Tổng Giáo phận Hà Nội do Duy An phụ trách.
Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, 40 phố Nhà Trung, Hà Nội, Việt Nam, ngày 13 tháng 5 năm 2010. Anh chị em thân mến, Tòa Thánh vừa công bố Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi. Đã đến lúc tôi phải chia tay anh chị em. Thật khó khăn khi phải nói lời từ biệt, nhất là khi anh chị em chưa sẵn sàng đón nhận việc ra đi của tôi. Không thể không nói gì, nhưng cũng không thể nói tất cả trong một lần cuối. Tôi rất mong anh chị em hiểu, dù biết rằng khó có lý lẽ nào thuyết phục được nỗi buồn. Nhưng tôi tin, với lòng quảng đại vốn có, anh chị em sẽ chấp nhận một sự việc không còn có thể thay đổi được. Tôi thật có lỗi khiến anh chị em thất vọng khi nộp đơn xin từ nhiệm. Nhưng anh chị em hãy tin rằng tôi đã làm tất cả chỉ vì lợi ích của giáo hội, cụ thể là của Tổng Giáo phận Hà Nội chúng ta. Thực ra, khi tôi đề cập đến vấn đề này, các bộ liên quan đều phản đối. Nhưng khi tôi trực tiếp đệ đơn lên Đức Thánh Cha, Ngài đã cảm thông và với tấm lòng hiền phụ, Ngài đã chấp nhận. Cùng với đơn xin từ nhiệm, tôi cũng xin Tòa Thánh tìm người kế vị, và Tòa Thánh đã tuyển chọn Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Vì vâng lời, Đức Cha Phêrô đã can đảm lãnh nhận nhiệm vụ nặng nề trong thời điểm đầy tế nhị hiện nay. Tất cả đã được thực hiện trong tinh thần phục vụ và yêu thương. Trong giây phút cảm động này, tâm tình mãnh liệt trong tôi chính là tâm tình yêu thương và cảm tạ. Tôi tạ ơn Chúa đã phủ kín đời tôi bằng tình yêu chan chứa của Người. Không nơi nào và không lúc nào trong đời tôi không tràn ngập tình thương của Chúa. Tôi thấy mình thực là người môn đệ được Chúa yêu. dù tôi bất xứng, Chúa vẫn yêu thương, dù tôi bất trung, Chúa vẫn không từ bỏ. Qua biết bao cạm bẫy hiểm nguy, bàn tay Chúa vẫn dẫn tôi đến nơi an toàn. Hôm nay, bàn tay yêu thương của Chúa dẫn đưa tôi vào một con đường mới để tôi thêm hiểu biết và sống trọn vẹn cho tình yêu thương của Người. Tôi sẽ cảm tạ tình thương của Chúa đến muôn đời. Thật hạnh phúc khi tôi được ở trong giáo hội. Dù ở đâu và làm gì, tôi cũng thuộc về gia đình giáo hội. Dù dưới miền xuôi đông vui hay trên miền ngược heo hút, dù ở thành phố phồn hoa hay nơi thôn dã nghèo nàn, tôi vẫn là một thành phần trong giáo hội. Dù đảm trách những nhiệm vụ quan trọng hay chỉ làm một công việc tầm thường, thậm chí khi nằm bất động trên giường bệnh, tôi vẫn đóng góp vào sự sống của giáo hội. Và vì thế, dù bé nhỏ tầm thường, tôi vẫn luôn được chăm sóc yêu thương. Tình yêu thương ấy được thể hiện sống động và cụ thể nhất qua anh chị em, những người thân yêu xa gần đã hết lòng chia sẻ và nâng đỡ tôi trong suốt cuộc đời. Anh chị em là cha, là mẹ, là anh em, là chị em thân thuộc của tôi. Chúng ta đã nên một với nhau trong biết bao biến cố vui buồn. Chúng ta đã cùng sống với nhau, cùng làm việc với nhau. Còn hơn thế nữa, chúng ta đã cùng vui mừng và hy vọng với nhau, cùng lo âu và buồn khổ với nhau. Đặc biệt là trong những giờ phút nguy biến, khi tính mạng bị đe dọa, chúng ta đã sẵn sàng cùng chết với nhau. Còn gì có thể chia cách chúng ta được nữa? Anh chị em là món quà quý giá nhất Chúa đã ban tặng cho tôi trên đường đời. Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi Đức Cha Phụ Tá và các linh mục, những người anh em rất thân thiết. Anh em là trái tim của tôi. Anh em là sức sống của giáo phận, vì anh em đã xây dựng giáo phận nên một gia đình trên thuận dưới hòa, một lòng một ý. Cảm ơn anh em đã cho tôi được hạnh phúc nếm cảm tình huynh đệ đầm thắm dưới mái nhà giáo phận. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Thánh Vịnh 132 câu 1. Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi các tu sĩ nam nữ, những người cộng sự thân tín. Âm thầm nhưng tích cực, không quản ngại những công việc khiêm hạ nhất, sẵn sàng đi đến những nơi xa xôi nhất, anh chị em đang góp phần mở rộng cánh đồng truyền giáo của Tổng giáo phận, khiến những mùa gặt ngày càng thêm phong phú. Xin cảm ơn lòng quảng đại của anh chị em. Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi các chủng sinh, những người con thân yêu. Các con là con ngươi trong mắt cha. Trong tinh thần hiến dâng phục vụ, các con đã mở rộng tâm hồn, nhiệt tình đón nhận chương trình đào tạo của giáo phận. Chuyên chăm trau dồi trí thức, hăng hái tham gia mục vụ, dấn thân phục vụ người nghèo, người bệnh, đặc biệt các bệnh nhân phong, và nhất là không ngừng rèn luyện đạo đức. Cảm ơn các con đã cho cha thấy trước tương lai đầy hy vọng của giáo phận. Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi các anh chị em giáo dân, những thành viên thân thương của gia đình Tổng giáo phận Hà Nội. Nghĩ đến anh chị em, tôi không sao cầm lòng được. Không chỉ chịu vất vả làm nền móng cho tòa nhà giáo hội bền vững, khiêm nhường làm gốc rễ cho thân cây giáo hội không ngừng trổ sinh hoa trái dồi dào, anh chị em còn góp phần xây dựng xã hội khi can đảm lên tiếng bênh vực công lý, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ sự thật. Anh chị em là giáo hội. Anh chị em đã đổ mồ hôi nước mắt và cả máu đào để gìn giữ và phát triển giáo hội. Tôi tự hào về anh chị em, tôi cảm phục anh chị em, tôi tri ân anh chị em. Nói đến yêu thương, không thể không nói đến tha thứ. Xin anh chị em hãy tha thứ cho những lầm lỗi thiếu sót của tôi. Xin anh chị em cũng hãy vì tôi mà tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta. Chúng ta không chấp nhận sự giữ, nhưng chúng ta hãy tha thứ và cầu nguyện cho những người lầm lạc biết trở về đàng lành. Một lần giã biệt, nói mấy cho vừa. Lời sau cùng của tôi là xin anh chị em hãy giữ gìn tình yêu thương hợp nhất. Đó là kho tàng quý giá nhất của giáo phận chúng ta. Trong tình yêu thương hợp nhất sẵn có, tôi tin chắc anh chị em sẽ yêu mến Đức Cha Phêrô như đã yêu mến tôi và sẽ cộng tác với Ngài như đã cộng tác với tôi. Ngài sẽ thay thế vị trí của tôi ở giữa cộng đoàn yêu thương của chúng ta, để mạch yêu thương không bao giờ đứt đoạn. Tuy xa cách, nhưng lời cầu nguyện sẽ liên kết chúng ta. Dù ra đi, nhưng tôi vẫn tiếp tục phục vụ giáo phận bằng lời cầu nguyện. Với lời cầu nguyện hòa trong tình thương giữa chúng ta, Chúa sẽ ban cho giáo phận nhiều ơn lành hơn chúng ta dám ước mong. Vì thế, xin anh chị em đừng níu kéo, nhưng hãy để tôi ra đi theo ý nguyện. Tôi tin rằng việc tôi ra đi phù hợp với Thánh ý Chúa và có ích lợi cho anh chị em cũng như cho chính bản thân tôi. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Giuse Ngô Quang Kiệt.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Chuyện Tử Tế tuần này, Đặng Thế Dũng kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài suy nghĩ phản hồi quanh biến cố kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Giuse tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Trước hết là suy nghĩ của bạn Juan Bautista Nguyễn Văn Thêm. Từ Việt Nam, bạn đã gửi điện thư về cho chúng tôi như sau. Trong những ngày này, tôi đọc nhiều bài công kích một số giám mục và hội đồng giám mục Việt Nam. Tôi không dám buốt chiến với tác giả của những bài đó, nhưng tôi chỉ mạo muội chia sẻ vài cảm nghĩ của mình. Là người Công giáo, tôi tin giáo hội duy nhất thánh thiện, Công giáo và tôn truyền. Là người Công giáo, tôi phải biết tôn trọng và bên vực mọi thành phần trong giáo hội, nhất là hạng giáo phẩm. Là người Công giáo, tôi yêu mến giáo hội. Tôi muốn đóng góp công sức của mình trong việc xây dựng và bảo vệ giáo hội với thái độ tích cực, chứ không phải với thái độ công kích. Là người Công giáo, noi gương Thánh Phaolô, trở nên người Hy Lạp với người Hy Lạp, trở nên người Roma với người Roma. Mặc dù là người Việt Nam, tôi vẫn phải nỗ lực trở thành người Việt Nam với người Việt Nam trong quê hương đất nước Việt Nam này. Là người Công giáo, đề cương chính trị của tôi là Kinh Lạy Cha. Hiến pháp của tôi là bài giảng trên núi và các mối phúc của Chúa Giêsu. Luật của tôi là yêu thương người khác như Chúa yêu thương mình, kể cả yêu thương những người thù ghét mình. Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ thầy, là anh em yêu thương nhau. Là người Công giáo, tôi phải bắt chước Hoàng đế Napoleon tiêu diệt kẻ thù bằng cách biến họ nên bạn của mình. là người Công giáo, tôi phải biết tôn trọng người khác, cho dù họ khác chính kiến với mình. Là người Công giáo, tôi không kết án người khác, kể cả những người làm hại mình. Là người Công giáo, tôi phải đồng hành với dân tộc để chu toàn sứ mệnh của mình là muối đất, là men trong bột, là phúc âm hóa, là rao giảng tin mừng, là làm chứng cho Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài, trong mọi môi trường và hoàn cảnh, không phân biệt tư bản hay cộng sản. Là người Công giáo, trong những ngày này, nhất là trong tuần 9 ngày chuẩn bị mừng đại lễ hiện xuống, tôi phải cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi, để biết phân biệt ai là Kitô, ai là phản Kitô, ai là giáo hội và ai là phản giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài suy nghĩ của bạn Juan Bautista Nguyễn Văn Thêm từ Việt Nam về bản chất người Công giáo trong hoàn cảnh đất nước hiện nay. Tiếp sau đây, Đặng Thế Dũng muốn gửi đến quý vị và các bạn một vài nhận xét về lời giới thiệu của Đức Tổng giám mục Giuse giới thiệu Đức Tổng giám mục Phó Phêrô với cộng đoàn. Bản văn của lời giới thiệu này đã được đăng trong trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Phần âm thanh của lời giới thiệu này đã được ghi lại trong YouTube của trang điện tử Dòng Chúa Cứu Thế. Khi so sánh bản văn và dòng âm thanh được để trong YouTube của trang điện tử Dòng Chúa Cứu Thế, Đặng Thế Dũng ghi nhận rằng băng âm thanh của YouTube thiếu hai đoạn cuối cùng của bản văn. Hai đoạn đó như sau. Ngài đã trở thành người ở trong gia đình giáo phận. Anh chị em hãy yêu mến Ngài như đã yêu mến tôi. Vì tôi đau yếu, Ngài sẽ thay mặt tôi đảm trách những công việc của giáo phận. Anh chị em hãy dâng phục Ngài như đã vâng phục tôi. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận, đặc biệt cho Đức Cha Phêrô, thành viên mới của gia đình giáo phận chúng ta. Hai đoạn cuối này đã bị thiếu trong phần âm thanh của YouTube trong trang điện tử của Dòng Chúa Cứu Thế. Đây là một thiếu sót rất đáng tiếc. Hy vọng ban kỹ thuật của trang điện tử này sẽ sửa lại phần âm thanh cho được trọn vẹn hơn. Đặng Thế Dũng xin đọc lại nguyên văn lời giới thiệu của Đức Tổng giám mục Giuse giới thiệu Đức Tổng giám mục Phó Phêrô với cộng đoàn như sau. Thưa anh chị em, tôi xin trân trọng giới thiệu với anh chị em Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, vừa được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục Phó với quyền kế vị tại Tòa Giám mục Hà Nội. Anh chị em đã biết, từ mấy năm qua, sức khỏe của tôi không được tốt. Suốt năm vừa qua, tôi nghỉ nhiều hơn làm việc. Với lương tâm trách nhiệm, tôi đã đệ trình Tòa Thánh, và hôm nay Tòa Thánh đã cử Đức Cha Phêrô đến giúp đỡ giáo phận chúng ta. Khi cử Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục đến, Tòa Thánh đã có ý trân trọng Tổng giáo phận Hà Nội. Được có Ngài làm phó, đó là niềm vinh dự cho cá nhân tôi. Có lẽ anh chị em đang băn khoăn tự hỏi, không biết Đức Cha Phêrô có hiểu chúng ta không? Anh chị em băn khoăn là có lý. Trong quá khứ, giáo hội miền Bắc đã chịu quá nhiều đau khổ. Tổng giáo phận Hà Nội đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Về phương diện con người, sau khi đã trải qua nhiều đau khổ, thì cảnh giác là tự nhiên và cần thiết. Nhưng về phương diện giáo hội thì khác. Khi nhận một giáo phận, vị giám mục phải suốt đời gắn bó yêu thương giáo phận đó. Vì thế, từ hôm nay, Tổng giáo phận Hà Nội trở thành quê hương của Ngài. Anh chị em trở thành gia đình của Ngài. Vui buồn của anh chị em là vui buồn của Ngài. Nguyện vọng của anh chị em là nguyện vọng của Ngài. Từ nay, Ngài không chỉ đồng cảm hay đồng hành với anh chị em, nhưng sẽ đồng sinh đồng tử với anh chị em, với giáo phận. Vì thế, anh chị em hãy chào mừng Ngài. Ngài đã trở thành người ở trong gia đình giáo phận. Anh chị em hãy yêu mến Ngài như đã yêu mến tôi. Vì tôi đau yếu, Ngài sẽ thay mặt tôi đảm trách những công việc của giáo phận. Anh chị em hãy vâng phục Ngài như đã vâng phục tôi. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận, đặc biệt cho Đức Cha Phêrô, thành viên mới của gia đình giáo phận chúng ta. Đây là những lời giới thiệu trong thánh lễ sáng ngày 7 tháng 5. Nhưng giờ đây, quý vị và các bạn đã biết, hôm thứ Năm vừa qua, 13 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức Tổng giám mục Giuse và Đức Tổng giám mục Phó Phêrô đương nhiên trở thành Tổng giám mục chính tòa Hà Nội. Như thế, lời giới thiệu của Đức Tổng giám mục Giuse lại càng có ý nghĩa. Ngài đã trở thành người ở trong gia đình giáo phận. Anh chị em hãy yêu mến Ngài như đã yêu mến tôi. Vì tôi đau yếu, Ngài sẽ thay mặt tôi đảm trách những công việc của giáo phận. Anh chị em hãy vâng phục Ngài như đã vâng phục tôi. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một chuyện tử tế nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kinh Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Đinh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét chức làm cha của Thiên Chúa nơi Đức Maria, chúng ta nhận thấy nó chứng minh cho ơn gọi là con của Kitô hữu. Thánh Phaolô nói rằng Thiên Chúa Cha mời gọi con người bước vào sự hiệp thông với con Ngài là Đức Giêsu Kitô. Thật vậy, nơi người Thiên Chúa Cha đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thế, khi thời gian đến hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến, ngự trong lòng anh em mà kêu lên, Abba, Cha ơi! Với chức làm nghĩa tử đó, các Kitô hữu gọi Thiên Chúa là cha chúng con. Họ là thành phần của cùng một gia đình của Thiên Chúa. Họ xác tín về tình yêu của người đối với họ, là tình yêu của một người cha nhân từ đối với các con cái người. Tước hiệu con diễn tả thực tại mới và sâu đậm của bản chất Kitô. Đối với tín hữu Kitô, tước hiệu này không ám chỉ một điều kiện mau qua tạm bợ. Chức làm con Thiên Chúa của họ, một khi đã được thiết lập qua bí tích rửa tội, trở thành một tình trạng vững vàng định tính cho con người mới của họ. Vì thế cộng đoàn tín hữu làm thành cộng đoàn con cái Chúa và kinh lạy Cha chúng con là lời cầu nguyện của họ. Chức làm con đó, Kitô hữu chiếm được qua bí tích rửa tội và nhờ nỗ lực trở nên giống Chúa Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Chính bí tích rửa tội làm nảy sinh ra sự biến đổi bản thể tinh thần này bằng cách khiến cho tín hữu bước vào trong tình trạng cuộc sống là con cái Thiên Chúa trong người con. Khi đó là Kitô hữu, có nghĩa là con theo chính mẫu gương của con Thiên Chúa. Khi mặc lấy Chúa Kitô, Kitô hữu trở nên đồng hình đồng dạng với người con, đến độ Chúa Kitô trở thành trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Trong tình trạng là nghĩa tử và là em của Chúa Kitô, các tín hữu chiếm hữu được một sự tự do và bình đẳng tuyệt đối trước mặt Thiên Chúa và giữa họ với nhau. Thật thế, giữa những người đã được rửa tội trong Đức Kitô và mặc lấy Thiên Chúa, không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả là anh em, chỉ là một trong Đức Kitô Giêsu. Đối với các con cái của Thiên Chúa, chỉ có một điều kiện duy nhất, đó là điều kiện thừa tự các lời hứa của Thiên Chúa. Được lột bỏ khỏi con người cũ, Kitô hữu mặc lấy con người mới theo hình ảnh Đấng tạo dựng. Vì thế nên không còn phải phân biệt Hy Lạp hay Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, man di mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Chúa Kitô là tất cả trong mọi người. Nếu ơn gọi của tín hữu Kitô là ơn gọi làm con cái Thiên Chúa trong người con, để sống trong sự tự do của điều kiện là con, thì Đức Maria đã là người đầu tiên sống kinh nghiệm này. Như là thụ tạo tuyệt đối tràn đầy ơn thánh, mẹ đã tham dự tràn đầy vào cuộc sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Là người được Thiên Chúa Cha sủng ái tuyển chọn và được chỉ định phục vụ chức làm mẹ Thiên Chúa, với sự thánh thiện tuyệt hảo, Đức Maria đã trở thành nữ vương của thụ tạo. Tuy nhiên, mẹ đã sống điều kiện đặc quyền ấy trong thái độ phục vụ Thiên Chúa Cha, bằng cách tuyên bố mình là nữ tỳ của Chúa. Thật vậy, đó là luật lệ đầu tiên của tinh thần tu Đức Kitô. Ai lớn nhất phải là người phục vụ mọi người, bởi vì Chúa Kitô đã không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Vì thế, sau khi thưa lên tiếng Phi-át xin vâng với Thiên Chúa Cha, Thánh Sử ghi nhận biến cố Đức Maria đi viếng thăm người bà con là bà Elizabeth, như là chứng tá cụ thể trực tiếp của sự phục vụ. Đức Maria đã ở lại giúp đỡ bà Elizabeth 3 tháng, cho tới khi bà sinh Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, việc phục vụ không khiến cho Kitô hữu trở thành nô lệ, mà trở thành bạn hữu của Thiên Chúa. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha của thầy, thầy đã cho anh em biết. Do đó, cả trong việc phục vụ khiêm tốn, mẹ Maria đã luôn luôn sống kinh nghiệm sự gần gũi và tình bạn tràn đầy với Thiên Chúa. Và kinh nghiệm con thảo của Thiên Chúa Cha đó nơi mẹ Maria đã đạt tột đỉnh trong điều kiện là mẹ của con Thiên Chúa nhập thể làm người. Thật thế, qua chức làm mẹ Thiên Chúa ấy, Đức Maria đã được hiệp nhất với con của Thiên Chúa Cha vĩnh cửu một cách duy nhất, vì người đã nhận lấy nhân tính từ cung lòng Đức Trinh Nữ. Sự kết hiệp mật thiết của mẹ với Chúa Kitô không phải chỉ là do ơn thánh, mà cũng qua bản tính nhân loại nữa, đã đặt để Đức Maria trong điều kiện hoàn toàn rộng mở và kết hiệp với Thiên Chúa Cha. Cả khi thực hiện một tình trạng mâu thuẫn, vì trong người con là Đức Giêsu Kitô, mẹ không chỉ là con của Thiên Chúa Cha, mà cũng là mẹ của người con nữa. Vì thế chức làm cha của Thiên Chúa nơi mẹ cũng được sống như là chức làm mẹ đối với Chúa Con. Hậu quả là cũng như Chúa Con đã là tất cả từ Thiên Chúa Cha và quy hướng về Thiên Chúa Cha, Đức Maria cũng đã là tất cả từ Thiên Chúa Cha và quy hướng về Thiên Chúa Cha. Nếu chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria có thể được nhìn như là hình ảnh nhân bản và được tạo dựng của chức làm cha của Thiên Chúa, thì cuộc sống là con của mẹ kết hiệp với con Thiên Chúa có thể được coi như hình ảnh nhân bản và tạo dựng của chức làm con Thiên Chúa của Đức Kitô. Và Đức Maria đã sống thực tại con thảo của mình không phải một cách thụ động, nhưng một cách tích cực, bằng cách đáp trả lại một cách tràn đầy các hậu quả của tình trạng đặc quyền ấy trong việc phục vụ Chúa Con và phục vụ các anh em của người. Đức Maria đã tín thác toàn con người mình cho quyền năng của Thiên Chúa Cha để có thể trở nên đền thờ của Thiên Chúa và cung điện của Thánh Thần, như là mẹ Chúa Kitô. Và như thế không chỉ mặc lấy con người mới, mà chính mẹ là thụ tạo mới trong Chúa Kitô Adam mới. Đức Maria đã sống trong Chúa Thánh Thần, kinh nghiệm con thảo của sự thánh thiện, của tình yêu, của sự tự do và phục vụ. Ngoài tiếng Fiat xin vâng ra, bài Thánh Thi Magnificat là một trong những kiểu diễn tả ý nghĩa nhất của kinh nghiệm mà Đức Maria đã có về Thiên Chúa Cha từ bi và tình phụ tử của người đối với dân được tuyển chọn. Vì nếu thật là Chúa Kitô là gương mặt nhân bản của Thiên Chúa, thì cũng thật là Đức Maria tham dự tích cực vào việc mặc khải gương mặt từ bi của Thiên Chúa Cha, đấng trao ban con yêu dấu của Ngài cho trần gian, đấng chú ý tới sự tự do của những người nghèo túng và bị áp bức, đấng đòi lại quyền của họ, chống lại những kẻ vi phạm các quyền ấy. Kinh nghiệm về chức là cha của Thiên Chúa nơi Đức Maria cũng đồng thời vén mở cho con người ngày nay vài thực tại đặc biệt ý nghĩa. Trước hết, chức làm cha đó của Thiên Chúa bao gồm việc khám phá ra và đánh giá cao Đức Maria như là nữ tử của Thiên Chúa Cha. Như là con gái của Thiên Chúa, Đức Maria trao ban trở lại cho con người căn tính đích thật là con của Thiên Chúa. Thật vậy, cầu khẩn Thiên Chúa như là cha, tức là tìm lại căn tính đích thật là người mới, được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và được tái tạo dựng, là nghĩa tử trong Đức Kitô. Thứ hai, kinh nghiệm chức làm cha của Thiên Chúa nơi Đức Maria, mẹ của con Thiên Chúa nhập thể, giúp khám phá ra nhiệm vụ làm mẹ thiêng liêng của Đức Maria đối với các con cái của Thiên Chúa, là em của Đức Kitô. Như thế Đức Maria tái trao ban trở lại cho con người căn tính là anh chị em với nhau, tất cả đều là con của cùng một cha, bằng cách dấn thân nhân danh Thiên Chúa, đòi hỏi các quyền bình đẳng, công bằng và tự do cho tất cả mọi người. Trong gia đình duy nhất ấy của Thiên Chúa, mọi ranh giới và hạn hẹp, mọi khác biệt tiếng nói, dân tộc, điều kiện và phái tính đều được vượt thắng. Không còn Do Thái, Hy Lạp, nô lệ tự do, không còn nam nữ nữa, vì tất cả đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô và tất cả đều là thừa tự và tham dự vào nước Chúa. Và thứ ba, kinh nghiệm chức làm cha của Thiên Chúa nơi Đức Maria nêu bật tình trạng nền tảng là thụ tạo của mẹ đã được Thiên Chúa Cha cứu chuộc để hòa giải con người với vũ trụ nơi Chúa Con. Như thế Đức Maria trả lại vũ trụ cho con người trong hai nghĩa là không gian đời được cống hiến cho sự chinh phục và cho sự hiểu biết và sử dụng chứ không phải lạm dụng của con người. Và như là không gian thánh thiêng, trong đó con người thu góp lời chúc tụng của thụ tạo và dâng lên Thiên Chúa. Đức Maria đã vén mở cho thụ tạo hy vọng được giải thoát khỏi nô lệ sự hư nát để bước vào sự tự do của vinh quang con cái Thiên Chúa. Để cho nó thấy số phận tự do và được tái tạo của nó trong thần khí của Chúa phục sinh. Khi đó kinh nghiệm chức làm cha của Thiên Chúa nơi Đức Maria không phải là sự điên loạn thần kinh mà là sự giải phóng. Không phải là hạn chế con người, mà là giúp họ hiện thực tột đỉnh cuộc sống của nó. Không phải là sự ức chế duy nam giới, nhưng là việc khẳng định tình huynh đệ đại đồng và hòa giải của vũ trụ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới, xin cho con luôn luôn bao dung yêu thương người đời gian dối, vì Chúa đã chết cho tội con rồi, vì Chúa đã thứ tha tội con. Tình Chúa u ấm tâm hồn con hoài, cho dù thời gian trôi theo năm tháng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo sư Nguyễn Tất Thịnh có viết câu chuyện Đi tìm cái góc khuyết như sau. Hắn thiếu một góc và hắn buồn vì điều đó. Hắn bắt đầu đi tìm cái góc thiếu của mình. Hắn vừa đi vừa hát cách vui vẻ. Có lúc hắn phải chịu cái nắng thiêu đốt của mặt trời. Tiếp đó lại là những trận mưa lạnh. Nhưng sau đó, mặt trời lại hiện ra sưởi ấm hắn. Có lẽ vì thiếu một góc nên hắn không lăn nhanh được. Do vậy, đôi lúc hắn có cơ hội dừng lại để nói chuyện với bác Dung bên đường. Thi thoảng hít hà hương thơm của hoa trên lối đi. Trên đường đi, cũng có lúc hắn lăn nhanh vượt cả bỏ cánh cứng, hoặc có lúc để bỏ cánh cứng vượt qua cả mình, tạo nên cuộc rượt đuổi khá vui vẻ. Cũng có những lúc hắn cảm thấy vui vì bướm bướm có thể đậu trên mình của hắn. Cứ thế, hắn tiếp tục đi. Hành trình vạn lý không sợ xa xôi, nguy hiểm. Cho đến một ngày, hắn tìm thấy cái góc bị thất lạc. Hắn reo lên, ta tìm thấy rồi. Nhưng cái góc nhỏ nói, tôi không phải là cái góc bị thất lạc của anh đâu. Tôi là cái góc của riêng tôi. Cho dù tôi có là cái góc bị thất lạc của ai đó, cũng không phải là của anh đâu. Hắn buồn buồn nói, xin lỗi đã làm phiền nhé, rồi tiếp tục lên đường. Lần này, hắn tìm thấy nhiều cái góc khác. Nhưng cái thì nhỏ quá, cái thì lại lớn quá, có cái lại quá nhọn, hoặc lại quá gồ ghề gai góc. Có một lần, hắn tìm thấy một cái góc thiếu rất xinh, nhưng hắn giữ không chặt. Cái góc khuyết rơi mất. Lần khác khi gặp được, hắn tóm chặt khiến nó lại vỡ vụn. Và hắn lại tiếp tục lên đường để tìm cái góc thiếu. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy một cái góc thiếu hợp ý với mình. Tìm thấy rồi, hắn lăn về phía trước. Vì không còn cái góc khuyết nên hắn lăn rất nhanh, nhanh đến mức không dừng lại được. Hắn không có thời gian để nói chuyện với bác Dung ở bên đường, cũng không kịp thưởng thức hương thơm của hoa trên lối đi. Bướm bướm cũng không thể ghé chân đậu trên mình của hắn như trước kia nữa, mà hắn cũng không thể hát bài hát vui vẻ như ngày xưa nữa. Hắn cố gắng lấy giọng hát, nhưng chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng, vì hắn đang lăn nhanh quá. Hắn bắt đầu than, ôi trời, chẳng thiếu thốn gì cả, nhưng sao không thể hát được như thế này? Mình hiểu rồi, có nguyên do cả đây. Và hắn dừng lại, nhẹ nhàng thả cái góc thiếu kia ra, rồi hắn ung dung, vừa đi vừa hát một cách vui vẻ, hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời của một con người hiện hữu trên thế gian này, Thượng Đế đã không lấy của ai tất cả, cũng như Ngài cũng không cho ai tất cả. Góc thiếu hay chính là những khiếm khuyết, những gì chưa thành toàn luôn hiện diện trong cuộc sống của mỗi con người, cho dù trong thước đo giá trị của con người họ có thành đạt, giàu sang, địa vị cao quý đến bao nhiêu đi nữa. Điều này đã chứng minh khi trong thực tế biết bao người đang sống trong đỉnh cao của danh vọng, tài năng, sở hữu nhiều của cải, tiền bạc, thế nhưng vẫn tuyệt vọng đi tìm đến cái chết vì không chịu đựng nổi sự thiếu vắng của cái góc thiếu cuộc đời mình.
Ai trong chúng ta cũng có những cái góc thiếu nhất định trong cuộc sống, và việc trăn trở về cái góc thiếu của mình thực ra cũng là một điều tốt. Câu nói, thà là một con người bất mãn hơn là một con heo thỏa mãn, cũng rất đúng nếu hiểu với ý hướng rằng chính việc mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng không hài lòng với chính mình là động lực để luôn vươn tới những cái đích xa hơn, là tiền đề cho bản thân người ấy thăng tiến và cho xã hội phát triển. Chúng ta hãy nhìn ý nghĩa tích cực của góc thiếu ấy, đó là chỉ khi nào nhận thức được những thiếu sót, những điều chưa hoàn hảo của mình, người ta mới tích cực tìm đến cái hoàn thiện. Cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo và vô vị nếu con người không còn biết nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng. Tuy nhiên, hạnh phúc là biết tìm thấy điểm dừng. Nếu việc đi tìm cái hoàn thiện trở thành một đòi hỏi không thể kiểm soát, thì điều đó sẽ trở nên mối nguy hại cho hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta không nên tập trung quá nhiều để săm soi nhìn ngắm cái góc thiếu của mình, mà quên rằng, những gì Thiên Chúa ban cho mình vẫn luôn là niềm mơ ước của bao con người bất hạnh khác. Khi thật sự bình tâm nhìn lại những gì Thiên Chúa đã ban, chúng ta sẽ cảm thấy rằng những gì mình đang sở hữu còn quý hơn rất nhiều so với những gì mình chưa nắm bắt được. Có thể chúng ta không quá giàu có, nhưng chúng ta đã có cả một đời sống no đủ, ấm áp. Chúng ta không có một sắc đẹp lộng lẫy, nhưng chúng ta đang sở hữu một thân thể trọn vẹn, đầy đủ. Chúng ta không có những đứa con tài năng xuất chúng, nhưng cuộc sống của chúng ta luôn đầy ắp tiếng cười nói yêu thương của chúng. Góc thiếu tuy chẳng hoàn hảo như ý chúng ta muốn, nhưng trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, nó đã là một phần trong cuộc đời của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy đón nhận và yêu thương những cái góc thiếu đó, đồng thời biết buông bỏ một cách đúng mức, thì cuộc sống sẽ đem lại cho chúng ta nhiều niềm vui. Nhân vật trong câu chuyện, từ khi tìm được cái góc thiếu, đã trở nên trọn vẹn và lăn rất nhanh. Vì thế, trên đường trở về, đã không còn có thời gian để trò chuyện cùng bác Dung, hưởng thụ mùi hương của hoa và nô đùa cùng chú bướm đậu trên lưng nữa. Cũng vậy, cái góc thiếu trong đời sống của chúng ta cũng chính là cơ hội giúp chúng ta khiêm tốn và mở lòng ra với bao nội niềm của những tha thể ngoài mình. Nó giúp chúng ta dễ dàng cảm thông và chia sẻ với bao trầm luân khổ ải trong thân phận làm người với đồng loại bằng trái tim nhân ái của mình. Một cuộc sống quá đầy đủ, quá thành toàn, đôi khi chỉ khiến chúng ta trở nên vô cảm, kiêu căng và khó hòa trái tim của mình vào nhịp đập của những con tim đau khổ và bất hạnh của người khác. Lạy Chúa, ngoài Thiên Chúa là đấng toàn thiện, toàn nhân, toàn mỹ, chúng con đây ai cũng có những khiếm khuyết, những góc thiếu trong bản thân và trong cuộc sống của mình. Xin cho chúng con biết tận dụng những góc thiếu đó như những cơ hội giúp chúng con tiến xa hơn trên con đường hoàn thiện mình theo ý muốn của Thiên Chúa.
Xin cho con quên đi âu lo tương lai, ngày ngày say sưa. Xin cho con luôn luôn ghi sâu tâm tư tình ngài tha thiết.
chân thành thiên tha.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.